là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ ba, ngày 14 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là chuyên mục Lao động và Công đoàn sẽ phản ánh thành phố Yên Bái tích cực thực hiện chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Cuối chương trình là mục câu chuyện truyền thanh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là khâu đột phá trong phát triển kinh tế, huyện Trấn Yên đã ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển công nghiệp và thu hút những dự án có quy mô công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có giá trị, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, phát huy tiềm năng, lợi thế và giải quyết việc làm cho người lao động. Trong 5 năm qua, huyện Trấn Yên đã thu hút được 18 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng vốn đăng ký là gần 11 tỷ đồng. Trong đó, nhiều dự án đã hoàn thành và đi vào hoạt động, tạo ra sản phẩm có giá trị kinh tế cao trong lĩnh vực chế biến khoáng sản, gia công, may mặc, vật liệu xây dựng, chế biến gỗ, quế. Đến nay, toàn huyện Trấn Yên có 448 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, trong đó có 100% doanh nghiệp, 10 hợp tác xã, 338 hộ kinh doanh, thu hút và tạo việc làm cho trên 2.800 lao động. Hàng năm, các doanh nghiệp góp phần đưa giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân đạt trên 23% một năm. Riêng năm 2020 ước đạt trên 900 tỷ đồng, tăng 2,9 lần so với năm 2015.
6 tháng đầu năm, huyện Yên Bình đã thu ngân sách đạt trên 109 tỷ đồng. Đạt được kết quả này là do huyện đã tập trung chỉ đạo, rà soát các khoản thu của một số doanh nghiệp, các hộ trọng điểm trong sản xuất kinh doanh, chủ yếu tập trung vào ngành chế biến gỗ, xây dựng, vận tải, xử lý vướng mắc cho các hộ chuyển mục đích sử dụng đất và tiền thu giao đất. Chi cục thuế huyện đã chủ động phối hợp với các phòng ban và ủy ban nhân dân các xã, nhất là hội đồng tư vấn thuế, rà soát các nguồn thu trên địa bàn, thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tuyên truyền chính sách pháp luật, đặc biệt là pháp luật về thuế đến người dân.
Năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 54 trường tiểu học, trong đó riêng lớp 1 có 584 lớp với hơn 17.000 học sinh. Để chuẩn bị cho triển khai chương trình và sách giáo khoa mới, Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh và phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị về cơ sở vật chất, sách, thiết bị và đội ngũ giáo viên. Đồng thời tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai mua sắm thiết bị dạy học lớp 1 cho các trường để đáp ứng yêu cầu tối thiểu theo yêu cầu của Bộ. Với dự toán 16,9 tỷ đồng, trong đó ưu tiên hỗ trợ các trường thuộc vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Để thực hiện chương trình hiệu quả, hiện nay ngành đang tuyên truyền các cấp, các ngành, các lực lượng xã hội, đặc biệt là cha mẹ học sinh, ủng hộ, cùng chung tay thực hiện chủ trương đổi mới giáo dục phổ thông, tập huấn cho đội ngũ, cán bộ, quản lý, hướng dẫn giáo viên khai thác tài liệu điện tử phục vụ dạy học hiệu quả. Trong năm học 2020-2021, Sở Giáo dục Đào tạo sẽ thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện ở các cơ sở giáo dục, từ đó tư vấn hỗ trợ kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được các cấp các ngành, đặc biệt là ngành công an triển khai tích cực. Hiện toàn tỉnh đang duy trì hoạt động hiệu quả 478 mô hình an ninh trật tự. Trong đó có 466 mô hình phòng chống tội phạm, 12 mô hình trật tự an toàn giao thông, duy trì 900 biển báo số điện thoại an ninh, 3.800 móc khóa an ninh. Nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới.
Cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thời gian qua đã gắn với các phong trào thi đua do tỉnh phát động, trọng tâm là tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên tích cực tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, xử lý chất thải trong sản xuất và sinh hoạt, xây dựng các mô hình đường, ngõ xóm, khu phố sáng, xanh, sạch đẹp. Nhờ vậy, trong 5 năm qua, các cấp hội phụ nữ đã có trên 1.700 phần việc, hoạt động thiết thực như duy trì định kỳ hàng tháng tổ chức vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, xây dựng gần 1.700 đoạn đường phụ nữ tự quản vệ sinh môi trường, đảm bảo xanh sạch đẹp, vận động hỗ trợ xây dựng gần 200.000 hố rác, thành lập 86 chi hội phụ nữ 503 sạch. Đã có 73% hộ gia đình hội viên trên địa bàn tỉnh đạt 8 tiêu chí 503 sạch, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện mục tiêu chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, nhân dịp hưởng ứng tuần lễ quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường, ngày môi trường thế giới, chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn hàng năm, các cấp hội đã có nhiều hoạt động vận động hội viên phụ nữ, người dân trên địa bàn thay đổi thói quen sử dụng tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng túi ni lông, chủ động phân loại rác từ gia đình và xử lý đúng cách, tích cực tham gia thu gom chất thải, tham gia tổng vệ sinh khu vực công cộng, cùng chung tay bảo vệ môi trường sống.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Tiếp theo chương trình là chuyên mục lao động công đoàn.
Chuyên mục lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm hỗ trợ cho người lao động mất việc làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19, vừa qua Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái đã phối hợp với Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa tổ chức chi trả hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn việc làm theo nghị quyết số 42 của Chính phủ, giúp người lao động ổn định cuộc sống. Ghi nhận của nhóm phóng viên chuyên mục.
Hôm nay, anh Lê Quang Nhất, lái xe taxi của Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Sơn Hòa, được cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố đến đơn vị để làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ cho người lao động bị tạm hoãn hợp đồng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trung bình mỗi tháng, thu nhập bình quân của anh đạt từ 6 đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, anh phải tạm dừng việc, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Nên được nhà nước hỗ trợ, gia đình anh rất phấn khởi, anh Nhất nói.
Thì bản thân tôi là rất là cảm ơn Đảng và Nhà nước đã có những cái chính sách hỗ trợ kịp thời để cho giúp cho chúng tôi trong những cái thời gian chúng tôi gặp khó khăn.
Gắn bó với Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa trên 5 năm, anh Nguyễn Hữu Chí cảm thấy rất vui khi được Đảng và Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho anh và nhiều người lao động bị tạm hoãn lao động phải nghỉ việc do dịch COVID-19. Anh Chí vui vẻ cho biết.
Tôi làm ở công ty 5 năm rồi nhưng mà giờ này nhận là cực kỳ khó khăn nên là được nhà nước mà chính quyền hỗ trợ như này là rất là cảm ơn và là để chúng tôi gắn bó công ty lâu dài và ổn định cuộc sống cho gia đình.
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa những tháng đầu năm gặp rất nhiều khó khăn. Trên 170 đầu xe của công ty phải dừng hoạt động, dẫn đến gần 100 người lao động phải tạm hoãn hợp đồng, không có việc làm. Xe ngừng hoạt động dẫn đến doanh thu của đơn vị giảm. Thực hiện nghị quyết số 42 của Chính phủ, qua rà soát của Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố Yên Bái, công ty có 92 người tạm hoãn lao động được hỗ trợ chính sách an sinh xã hội này. Để đảm bảo tiền hỗ trợ đến tận tay người lao động, cán bộ Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố đã đến tận nơi để chi trả cho người lao động với số tiền 1,8 triệu đồng một người một tháng. Bà Trịnh Mỹ Diệp, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Sơn Hòa cho biết.
Sau cái đợt Covid này thì công ty chúng tôi nói chung là anh em này gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu thì không có, thế nên là anh em cái tiền lương này không có, không đảm bảo. Nên là nhờ cái sự quan tâm của nhà nước cũng như của ban thương binh xã hội rồi của các cấp chính quyền nên là cũng là một phần là động viên của anh em rất là lớn, tạo mọi điều kiện để cho anh em là cái động lực để cho anh em tiếp tục hoàn thành cái công việc của mình.
Theo báo cáo của Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái, toàn thành phố có trên 100 doanh nghiệp ảnh hưởng do dịch COVID-19, với trên 3.000 người lao động phải ngừng việc, giãn việc, tạm hoãn việc và chấm dứt hợp đồng lao động. Để hỗ trợ người lao động, người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Yên Bái đang tích cực phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, rà soát nắm tình hình đời sống người lao động và các đối tượng chính sách xã hội bị ảnh hưởng của dịch để đề xuất hỗ trợ theo nghị quyết số 42 của Chính phủ. Dự kiến thành phố Yên Bái sẽ có gần 8.000 người thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng thuộc diện được hỗ trợ trên 9 tỷ đồng. Với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, sự nỗ lực của các doanh nghiệp, cuộc sống của người lao động sẽ sớm ổn định sau dịch bệnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Cuối chương trình hôm nay là một câu chuyện truyền thanh.
Nhà ở vùng ven thành phố, ruộng đất ít, không có nghề phụ, kinh tế khó khăn, nên cả hai vợ chồng anh Hòa và chị Hợp phải đi làm thuê để có thu nhập trang trải cuộc sống. Mấy hôm nay, dù rất sốt ruột khi nhận được lời nhắn gấp của mẹ, nhưng cũng phải đến chủ nhật, anh chị mới thu xếp về nhà được. Trong khi đó, bà Hậu ở nhà bồn chồn, sốt ruột, ra ngóng vào trông. Nghe tiếng xe máy vào ngõ, bà Hậu vừa đi ra sân vừa lẩm bẩm một mình.
Gọi từ mấy hôm nay mà bây giờ mới thấy anh chị vác cái mặt về.
Dạ, chúng con chào mẹ. Chào mẹ ạ.
Vâng, không dám. Chào anh chị.
Gớm, mẹ nặng nề thế. Chúng con nhận được tin mấy hôm rồi, nhưng công việc bận quá nên công ty nó có cho nghỉ đâu hả mẹ?
Mấy hôm nay trở rời, chắc mẹ lại thấy khó chịu về cái bệnh tiền đình hay là bệnh huyết áp hả mẹ?
Tôi chả có làm sao cả. Mà có làm sao á, đợi được các anh chị về thì tôi cũng đi đài hóa thân Phù Ninh từ lâu rồi.
Ôi giời ơi, mẹ tưởng muốn đi Phù Ninh mà dễ à. Bọn con đợt này đang phải chạy kế hoạch để xuất khẩu cho công ty nên bận lắm. Thế có việc gì quan trọng mà mẹ gọi chúng con về gấp thế?
Thì phải có việc tôi mới gọi anh chị về chứ. Thứ nhất là cái Hoa nó vừa mới sinh em bé, mẹ phải lên chỗ nó ít ngày.
À,
nên gọi anh chị về bố trí nhà cửa, rồi gửi cái Hiền sang bên nhà bà ngoại ít bữa nhá.
Ôi giời, chuyện của cô Hoa ở cữ thì đã có bên nhà nội họ lo chu đáo rồi. Để thư thả mấy hôm nữa rồi mẹ lên chơi với cô ấy cũng được cơ mà.
Anh nói thế mà anh cũng nghe được à? Lúc này mới là lúc nó cần mẹ nhất, chứ để mấy hôm nữa thì lên làm cái gì?
Thế cô Hoa nhà mình sinh thường hay là phải mổ hả mẹ?
Phải mổ. Vì thế mẹ mới sốt ruột chứ. Nghe nói là đau bụng mãi mà chẳng chuyển dạ được. Nên các bác sĩ quyết định mổ cho an toàn. Này, con nói với bà ngoại cho cháu sang bên đó một thời gian giúp mẹ nhá.
Dạ, không có vấn đề gì mẹ ạ. Tí nữa con đưa cháu đi luôn. Bên ấy cũng đang có mấy đứa cháu con nhà anh Hùng về chơi. Cái Hiền á, lại chả thích quá ấy chứ.
Thôi nhá, chuyện này coi như là xong. Thế còn còn cái chuyện gì nữa không hả mẹ?
Còn, còn việc thứ hai ấy.
Vâng.
Chả là mấy hôm nay nghe cái loa của xã thông báo mọi nhà đều tấp nập đi mua bảo hiểm y tế.
Ôi giời.
Cả rồi đấy. Mẹ kiểm tra lại thì thấy thẻ bảo hiểm y tế của nhà mình cũng đã hết hạn, nên sốt ruột gọi anh chị về mua ngay. Không có nhỡ ngày 1, ngày 2 chẳng may ốm đau nằm viện mà không có thẻ bảo hiểm y tế là chết.
Ôi trời ơi, tưởng chuyện gì to tát, chứ cái thẻ bảo hiểm y tế thì mới lúc nào mà trả được. Con nói thật ấy, cứ có tiền là ok luôn.
Bà Lụa, bà Na, hàng xóm nhà mình cũng mua cả rồi đấy. Các bà ấy nói mua bảo hiểm y tế theo hộ gia đình được ưu đãi nhiều lắm.
Ôi giời ơi, năm nay làm ăn khó khăn lắm. Hai vợ chồng chúng con 2 tháng nay cũng mới chỉ được tạm ứng thôi. Làm gì có tiền mà mua bảo hiểm y tế cho cả một đống người hả mẹ?
Câu chuyện giữa bà Hậu và vợ chồng anh Hòa đang dang dở thì chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã xuất hiện.
Bác Hậu! Bác Hậu ơi! Cháu đến rồi đây ạ!
Cô Phúc đấy à?
Vâng!
Cô vào nhà chơi!
Vâng ạ! Hôm nọ đã hứa với bác ấy, hôm nay nhân thể đi tuyên truyền, vận động các hộ tham gia bảo hiểm y tế. Cháu ghé qua xem bác có mua bảo hiểm y tế không. Cháu làm luôn cho cả thể. Thế vợ chồng chú Hà cũng vừa về à?
Chị ạ, em cũng mới về ạ. Mẹ em nhắn tin từ giữa tuần mà mãi hôm nay mới về được chị ạ.
Nghe nói công ty Sông Hồng phát triển lắm phải không? Chắc là cô chú làm ở đó thu nhập cũng được nhỉ?
Ôi trời ơi, chị ơi, như bọn em chỉ là dân làm thuê theo thời vụ thôi, nên cũng chỉ đủ ăn. Cứ ráo mồ hôi là cũng hết tiền luôn chị ạ. Gom từ cuối năm ngoái đến giờ, công ty không tiêu thụ được sản phẩm, nên mọi thứ càng khó khăn. Đã 2 tháng nay bọn em chỉ được tạm ứng thôi. Thế mà mẹ em đang đòi mua bảo hiểm y tế cho cả nhà thế. Thế mới gay cơ chị liền.
Ừ, thì công ty cũng có lúc này, lúc nọ. Khó khăn chắc cũng chỉ tạm thời thôi. Nhưng chị nghĩ thế này, cô chú ạ. Dù gì thì nhà mình cũng phải cố gắng tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ lại vừa tiện lợi lắm.
Thế thì cụ thể là lợi của nó như thế nào hả chị Phúc?
Thế này nhá, theo quy định thì mức đóng bảo hiểm y tế hộ gia đình được giảm dần từ thành viên thứ 2 trở đi. Theo đó, người thứ 2 chỉ phải đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất.
À.
Và người thứ 3 lại giảm xuống còn có 60%.
60% thôi à?
Người thứ 4 chỉ phải đóng có 50%. Và từ người thứ 5 trở đi chỉ còn phải đóng có 40% nữa nhé.
À,
của cái người đầu tiên thôi.
Ôi, thế thì giảm được nhiều đấy chị nhỉ.
Đây, để chị tính cụ thể cái nhà mình cho mọi người xem nhé.
Vâng, vâng, chị tính đi xem nào.
Nhà ta có 4 người đúng không?
Vâng.
Nhưng bé Hiền thì thuộc diện ưu tiên đặc biệt, đã có thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi rồi.
Đúng rồi.
Chỉ còn lại có 3 người thôi. Người thứ nhất một năm phải đóng 4,5% mức lương cơ sở một tháng.
À.
Hiện tại là 1.490.000 đồng.
1.490.000 đồng à?
Và nhân với 12 tháng, vị chi một năm là 804.600 đồng.
Ui trời ơi, 800.000 cơ à?
Ừ, mà khi đó nhá, cái người thứ hai chỉ còn phải đóng có 563.220 đồng.
À.
Và người thứ ba chỉ còn phải đóng có 482.760 đồng thôi.
Giảm dần, thế là giảm dần đấy.
Ôi,
đúng rồi.
Thôi thôi, chị cộng luôn hộ em xem tổng nó là bao nhiêu.
Vâng ạ, chị cộng đi chị ơi.
Được rồi, chị cộng nhá. Thế như vậy là tổng cộng hộ nhà mình phải chi là 1.850.000 đồng một năm cho cả ba người.
À.
Như thế mình so với mua bảo hiểm y tế riêng rẽ của từng người một ấy, vâng, thì nó giảm được hơn 500.000 đồng đấy.
À.
Ồ, hay.
Thế à?
Cái bảo hiểm y tế hộ gia đình hay quá cô ạ. Đấy, cả làng, cả nước người ta mua hết rồi.
Mẹ
anh chị, làm thế nào thì làm, nhưng nhất định phải có thẻ bảo hiểm y tế đấy.
Vâng, để từ từ rồi con tính. À, chị Phúc ơi, chị thông cảm cho bạn em. Chứ dạo này trong giai đoạn khó khăn nên nhà em mua chậm vài hôm, chị nhé.
Không sao, có tiền lúc nào thì mua lúc đó cũng được mà chú.
Vâng.
Nhưng theo chị, hoàn cảnh khó khăn như nhà mình thì càng cần phải mua bảo hiểm y tế hộ gia đình. Sức khỏe con người ta chẳng biết thế nào đâu chú ạ.
Vâng, em
nay
biết
khỏe,
rồi.
Mai ốm. Vậy nên việc tham gia bảo hiểm y tế chính là đóng góp khi lành để dành khi ốm đấy. Thôi, bây giờ cháu xin phép bác và hai em, cháu phải lên xóm trên để tiếp tục làm nhiệm vụ đi ạ.
À vâng, chúng em cảm ơn chị đã tư vấn. Xin chào chị nhá.
Rồi,
cô Phúc đi nhá.
Dạ vâng.
Có gì chị. Ngày 1, ngày 2 tôi sang cô sau.
Dạ vâng ạ. Lúc nào bác sang cũng được ạ.
Chị Phúc đi rồi, mẹ con bà Hậu lại tiếp tục câu chuyện mua bảo hiểm y tế. Vốn là người cẩn thận, lo xa, bà Hậu nhất quyết yêu cầu vợ chồng anh Hòa phải mua bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, do đang gặp khó khăn về kinh tế, lại muốn dành tiền để đổi xe máy mới, nên anh Hòa chỉ bàn lùi.
Cái lợi của bảo hiểm y tế, cô Phúc đã nói rõ rồi đấy nhá.
Vâng, con biết rồi.
Mà anh chị đi làm ở ngoài cũng đã nghe nhiều rồi, nên nhà mình dứt khoát phải mua ngay đợt này.
Thì con đã nói với mẹ rồi, chúng con đang rất khó khăn. Thôi thì đợi một vài tháng nữa, được truy lĩnh tiền lương, con hứa là con sẽ mua đầy đủ cho cả nhà.
Thế tôi hỏi anh, cái ốm đau bệnh tật, tai nạn, nó có đòi anh truy lĩnh lương rồi mới phát bệnh không hả?
Mẹ cứ quá lo xa nên cả nghĩ vậy. Thôi được, mẹ yên tâm đi, con tính thế này nhé. Bây giờ thì mẹ cũng đã có tuổi rồi, hay đau ốm, thường xuyên phải đi khám chữa bệnh. Nên mấy hôm nữa, lấy tiền tạm ứng, con sẽ mua bảo hiểm y tế cho mẹ trước, có được không?
Thế anh chị không mua à? Đã bảo mua luôn bảo hiểm y tế hộ gia đình, vừa rẻ vừa tiện, mà cứ nhất quyết không nghe là làm sao hả?
Ôi giời ơi, mẹ không phải lo cho chúng con. Chúng con đang còn thanh niên, sức khỏe, sức dài vai rộng, khỏe như vâm, thì ốm đau bệnh tật làm sao được. Đấy, năm ngoái chúng con mua bảo hiểm y tế mà có đi khám bệnh lần nào đâu, phí gần 2 triệu bạc, chứ có ít ỏi gì. Thôi, việc của mẹ bây giờ là chuẩn bị thu xếp lên thăm cô Hoa. Chiều con đi, mẹ đi luôn.
Thôi, anh chị không nghe thì sau này đừng có mà hối tiếc. Còn bây giờ, anh chị bận việc thì cứ đi. Không phải lo cho tôi, chiều mai tôi mới đi.
Đấy, mẹ lại cứ thế.
Cũng còn mấy chuyện phải giải quyết cho nó xong thì đi nó mới yên tâm.
Một tháng, rồi hai tháng trôi qua. Dù đã nhận được lương truy lĩnh 4 tháng liền, nhưng vợ chồng anh Hòa dường như đã quên lời hứa mua bảo hiểm y tế cho cả nhà mà tậu ngay một chiếc xe máy mới. Còn bà Hậu do cô con gái sức khỏe sau sinh yếu nên bà phải ở lại chăm sóc đỡ đần. Cũng từ hôm ấy, bà cũng không gọi điện nhắc nhở vợ chồng anh Hòa về bảo hiểm y tế một lần nào nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ trôi đi êm ả, thì đùng một cái, anh Hòa bỗng dưng ngã bệnh. Nguyên nhân là do làm việc quá sức, cộng với nhậu nhẹt rượu chè liên miên nên anh bị xuất huyết dạ dày phải cấp cứu và nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Em à, anh nằm ở đây bao nhiêu ngày rồi à em?
Ngày mai là vừa tròn 5 ngày anh ạ.
Ôi trời.
Thế hôm nay anh thấy trong người thế nào?
Hôm nay cũng khá hơn rồi. Mà anh có bị đau dạ dày bao giờ đâu, sao bỗng dưng lại xuất huyết được chứ?
Em đã bảo anh bao nhiêu lần rồi, cứ cậy sức khỏe, làm như thế mà uống vô tội vạ như thế thì voi cũng đổ, chứ huống hồ gì người.
Anh biết rồi.
Khốn nỗi, vợ nói có bao giờ nghe đâu. Mấy tay bậm nhậu chỉ alo một cái là bỏ nhà đi liền.
Vâng.
Đấy, bây giờ anh đã thấy hậu quả chưa?
Thôi, anh biết lỗi rồi, cho anh xin. Từ giờ trở đi, anh xin giám giáp tuân lệnh thủ trưởng vợ. À, thế em đã báo cho mẹ và cô Hoa biết chưa?
Mấy hôm vừa rồi, chạy đi chạy lại, tối tăm hết cả mặt mày, em quên mất. Mới lại, sợ mẹ lo quá, huyết áp lại tăng. Nên mãi hôm qua, em mới nói cho mẹ biết đấy. Chắc chỉ hôm nay, ngày mai là mẹ về thôi.
À, thế bác sĩ bảo anh còn phải điều trị lâu không hả em?
Chắc cũng phải dăm ngày nữa anh ạ.
Trời.
Các bác sĩ bảo anh mất nhiều máu và phải điều trị cho vết loét dạ dày lành hẳn rồi mới được xuất viện.
Ôi, lâu thế là không được đâu. Em ngoại giao thế nào? Xin cho anh về điều trị ngoại trú ở nhà chứ nằm ở đây có mà chết tiền viện phí. Mà em có hỏi cô y tá xem trường hợp của mình liệu có mất nhiều tiền không?
Em đã nhờ rồi. Các cô ấy tính sơ sơ. Mình điều trị 10 ngày.
Ừ.
Tiền thuốc này, tiền máu truyền, tiền giường bệnh nữa, cả tiền xét nghiệm và công xá.
Bao
tất
nhiêu?
Cả phải chuẩn bị ngót nghét chục triệu đấy anh ạ.
Trời ơi, làm sao mà nhiều thế?
Nếu có thẻ bảo hiểm y tế thì như anh là trường hợp cấp cứu, được hỗ trợ tới 80%. Chỉ phải thanh toán 20% là vào khoảng 2 triệu thôi.
Ừ.
Giá như mình ý, đừng mua xe máy mới, mà nghe lời mẹ mua
thôi.
Bảo hiểm y tế hộ gia đình ý, thì bây giờ quá ung dung luôn, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thôi, không có giá như giá nhung gì hết. Ai mà biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Thôi, bây giờ thì em tính toán xoay sở dần đi là vừa. Suốt ngày mày...
Biết xoay sở ở đâu bây giờ? Mình vừa vay tiền anh Hùng mua xe máy mới, bây giờ lại chả lẽ lại hỏi anh ấy nữa à?
Thì em cứ hỏi thử bà ngoại xem. À, anh nhớ rồi, ở nhà mẹ vẫn còn hơn 10 con gà to lắm. Thôi, để anh nói với mẹ đem bán, rồi mình vay tạm, cộng với số tiền mình có, chắc là cũng gần đủ đấy em ạ.
Anh mơ đấy à?
Sao?
Làm gì còn con gà nào nữa? Hôm vừa rồi em về, thấy chuồng trống không rồi. Đang tưởng mất trộm, thì bác Na hàng xóm bảo mẹ bắt tất đi rồi.
Ôi trời ơi.
Chắc là lại đem đi bồi dưỡng cho con gái đẻ. Chứ con dâu chả có phần đâu.
Này, chưa biết chắc chắn thì đừng có mà nói linh tinh. Để đầu óc mà lo chuyện tiền điện phí cho chồng đi.
Rồi.
Nghe tin con trai phải đi cấp cứu, bà Hậu bắt xe về ngay. Sau khi chuẩn bị ít đồ ăn và hoa quả, bà nhờ chị Phúc, đại lý bảo hiểm y tế xã đưa vào viện.
Anh ơi! Ơ kìa, mẹ vào kìa, cả đâu? Chị Phúc bảo hiểm nữa.
À thế à?
Chào cô chú, tôi đang định vào thăm chú,
vâng.
Thì bác về, thế là hai bác cháu cùng đi luôn. Trông chú hôm nay có vẻ tươi tỉnh rồi đấy nhỉ?
Cũng khá chị ạ, cảm ơn chị.
Rõ khổ, sao lại ra cái nông nỗi này, nói mãi anh có nghe đâu. Anh cứ chủ quan, coi thường. Không chịu giữ gìn thì trước sau gì rồi cũng xảy ra cái chuyện này.
Kìa mẹ.
Thế đã ăn uống được gì chưa? Hay vẫn phải kiêng?
Dạ, nhà con vẫn phải uống sữa, ăn cháo, mẹ và bác ạ.
Thế anh chị còn đủ tiền tiêu pha không?
Dạ, tiền tiêu hàng ngày thì vẫn đủ dùng ạ. Nhưng chúng con đang lo tiền viện phí, tới cả chục triệu mẹ ạ. Giá như hôm trước nghe lời mẹ mua bảo hiểm y tế thì đâu đến nỗi.
Thôi thì cũng tại con quá vội vàng mua cái xe máy mới nên đến bây giờ vẫn chưa mua được bảo hiểm y tế cho cả nhà mình. Con có lỗi quá mẹ ạ. À, chị Phúc ơi, em nghe nói là chị có người nhà làm bác sĩ ở bệnh viện này. Thế chị xem nhờ bác ấy nói giúp cho em ra viện sớm. Nếu không, em không lo được tiền thanh toán đâu chị ạ.
Không được đâu chú ơi. Sao mình lại vi phạm nguyên tắc của bệnh viện được? Thôi, tôi cho chú cái này là chú yên tâm điều trị ngay, không phải xin ai cả.
Cái gì thế hả chị? Bảo hiểm y tế của em này. Ôi, Nguyễn Xuân Hòa, mà cả thẻ của nhà em nữa, Trần Thị Hợp nữa này.
Anh kiểm tra lại đi, hay là thẻ cũ của vợ chồng mình nhỉ?
Cũ là cũ thế nào? Mới tinh em ạ, vừa mới mua tháng trước. Chị ơi, ở đâu ra thế hả chị?
Chú đoán đi. Ai lo cho vợ chồng chú nào?
Chúng em. Thế chả lẽ là chị?
Chịu rồi phải không?
Dạ vâng.
Vâng vâng ạ.
Là bà nhà mình chứ còn ai vào đây nữa?
Hả? Nhưng mà... Mẹ mình á?
Nhưng mẹ em thì làm gì có tiền nè chị?
Ôi giời ơi! Thấy chú cứ dùng rằng không chịu mua bảo hiểm y tế.
Vâng.
Trước khi lên chỗ cô Hoa ấy, bà đã bán cái đàn gà, lấy tiền mua bảo hiểm y tế hộ gia đình, rồi gửi tôi giữ hộ. Nên bây giờ ấy, cô chú mới có của để dành cho lúc nằm viện đấy.
Ôi trời ơi, đấy.
Mẹ tuyệt vời quá anh
mẹ,
ơi.
Mẹ mày lúc nãy thì cứ nghĩ linh ta linh tinh.
Thế mà em đã có ý nghĩ. Ôi trời ơi, xấu hổ quá.
Tôi đã nói rồi, ốm đau bệnh tật, nó có chờ lúc mình có tiền đâu.
Vâng.
Ngẫm câu nói của chị Phúc ấy, mua bảo hiểm y tế là đóng góp khi lành, để dành khi ốm. Nên tôi quyết định bán đàn gà để mua bảo hiểm y tế cho cả nhà.
Nhất mẹ đấy. Cái này là
nếu
nhất mẹ
đến
đấy.
Bây giờ mới mua thì sao kịp hưởng.
Dạ.
Dạ.
Mẹ cho con xin lỗi. Đến lúc này con mới thấy được đầy đủ ý nghĩa nhân văn của bảo hiểm y tế. Thật đúng là của để dành khi ốm. Xin
cảm ơn mẹ.
Cảm ơn mẹ.
Cảm ơn chị Phúc.
Cảm ơn chị Phúc ạ.
À. Bảo hiểm y tế ạ. À.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Anh ơi, lúc bé ước mơ của anh là gì?
Là gặp được em.
Thế hồi sinh viên anh học ngành gì?
Anh học yêu em.
Thế hiện tại anh đang làm nghề gì?
Anh đang săn vàng em ạ.
Ngủ mơ đấy à? Vàng đâu ra mà săn?
Đây này, anh vừa được Viettel tặng data 4G không đồng tới 3 tháng, lại còn được nhận mã quay số trúng thưởng 20 lượng vàng đấy em ơi.
Ôi, em cũng muốn.
Em nhắn 4G gửi 191 ngay đi.
4G gửi 191, vừa có 4G miễn phí, lại vừa có cơ hội trúng vàng. Tội gì mà em không nhắn nhỉ?
Hãy tham gia cộng đồng 4G Viettel.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Ablade, Leaf, Vision, Winner, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số, kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dầu nhất đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SOM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hà, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 865 550. cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên. Điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Điện thoại 02163 825 786.
Đến đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.